Chúng tôi xin đọc ra đoạn kinh văn này. Xá Lợi Phất: nhược hữu nhân dĩ phát nguyện, kim phát nguyện, đương phát nguyện, dục sanh A-di-đà Phật quốc giả. Thị trư nhân đẳng dài đất bất thối chuyển, ư A Nậu Đa La tam miệu tam bồ đề, ư bị quốc độ, nhược dĩ sanh, nhược kim sanh, nhược đương sanh. Thị cố Xá Lợi Phất: chư thiện nam tử thiện nữ nhân, nhược hữu tính giả, ưng đương phát nguyện, sanh bị quốc độ. Đoạn kinh văn này là khuyên nguyện, là khuyên nguyện lưu thông. Chúng ta xem đoạn kinh văn này. Chúng tôi xin chia ra mấy đoạn nhỏ để học tập. Đoạn thứ nhất là khuyên nguyện vãng sanh. Dĩ phát nguyện là đã vãng sanh rồi. Kim phát nguyện là hiện tại, là hiện tại phát nguyện, hiện tại niệm Phật nhất định được sanh tịnh độ. Đương phát nguyện là nói vị lai, tương lai về sau, người nào có duyên phần gặp được pháp môn này, gặp được bộ kinh điển này, thì thiện căn phước đức nhân duyên đầy đủ, tương lai họ phát nguyện thì tương lai nhất định được sanh tịnh độ. Ba cái phát nguyện này là quá khứ, hiện tại, vị lai. Dĩ phát nguyện là quá khứ, kim phát nguyện là hiện tại, đương phát nguyện là vị lai, đều được bất thối bồ đề. Cho nên dĩ phát nguyện là đã vãng sanh, kim phát nguyện là hiện tại vãng sanh, đương phát nguyện là tương lai vãng sanh. Câu nhược hữu tính giả ưng đương phát nguyện, tức là Phật tại trong kinh này khuyên chúng ta phải phát nguyện cầu sanh tịnh độ. Kế tiếp là tính nguyện vãng sanh, chánh hiện sở phát chi nguyện vô hư giả. Tức là bạn đã phát cái nguyện này thì nhất định phải thực hiện cho được, nhất định chẳng phải trống không. Đại sư Ngẫu Ích tại trong kinh Di Đà Yêu Giải có nói, có được vãng sanh hay không là quyết định có tín nguyện hay không. Tức là bạn có tin, có nguyện thì nhất định được sanh. Vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, phẩm vị cao thấp. Chúng ta cũng biết trong kinh có nói tứ độ tam bối cửu phẩm. Đại sư bảo với chúng ta rằng đó là do công phu trì danh sâu hay cạn. Chúng ta đem đoạn khai thị này của Ngài dùng trong thân nghiệp báo lục đạo mà nói. Phật nói cho chúng ta biết trong lục đạo xả thân thọ sanh là dẫn, là có dẫn nghiệp và mãn nghiệp. Dẫn nghiệp là dẫn dắt bạn đến đạo nào để đầu thai. Tây Phương Cực Lạc thế giới cũng kể là thuộc một đạo. Dẫn dắt chúng ta sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới là do tính và nguyện. Tính nguyện là dẫn nghiệp, niệm Phật là mãn nghiệp. Mãn nghiệp là sau khi sanh đến cõi Cực Lạc, bạn có được phước báo, bạn có được lợi ích thì khác nhau. Trong cõi Cực Lạc có tứ độ tam bối cửu phẩm khác biệt, không tương đồng. Đó là do công phu niệm Phật của bạn sâu hay cạn. Do đây mới biết niệm Phật rất là quan trọng, quan trọng hơn bất cứ cái gì. Nếu bạn muốn vãng sanh phẩm vị cao, vậy thì bạn phải cố gắng niệm Phật. Bạn không nên lãng phí thời gian, không nên lãng phí tinh thần. Bạn phải tranh thủ đi đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, sẽ được đại phước báo, sẽ được tăng cao phẩm vị. Nhưng Tây Phương Cực Lạc thế giới đích thật là khác với mười phương chư Phật thế giới. Mười phương thế giới đặc biệt là như lục đạo của chúng ta, phước báo sai biệt rất lớn. Giàu sang và nghèo hèn cũng sai biệt rất lớn. Nhưng Tây Phương Cực Lạc thế giới hầu như không có sự sai biệt này. Tại vì sao? Chúng tôi dùng tỷ dụ mà nói, nếu mãn nghiệp của bạn, tức là công phu niệm Phật của bạn thật là giỏi, bạn đã niệm đến lý nhất tâm bất loạn, sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới là thật báo trang nghiêm độ, vãng sanh vào thượng thượng phẩm, hoa nở thấy Phật, bạn đã đạt đến quả vị A Duy Việt Trí Bồ Tát, bạn đã thật sự đạt được. Đó là do bạn tự mình tu được. Còn những người khác không tu thành thì sao? Họ chỉ nhờ có tín nguyện, công phu niệm Phật của họ rất cạn. Có lẽ họ chỉ niệm Phật vài ngày, thậm chí như trong nguyện thứ 18 có nói, lúc sắp mạng chung niệm 10 tiếng Phật hiệu, thậm chí họ chỉ niệm được 1-2 tiếng Phật hiệu, chưa niệm đến 10 tiếng. Bởi vì công phu niệm Phật của họ rất là cạn. Họ sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, dĩ nhiên là sanh vào Phàm Thánh Đồng Cư Độ. Nhưng sự hưởng thụ của Phàm Thánh Đồng Cư Độ, trí huệ của họ, tướng hảo của họ và thần thông của họ đã hiển thị ra hầu như chẳng có khác với bậc Bồ Tát của thật báo tra nghiêm độ. Đây nghĩa là thế nào? Thật ra bên trong có đạo lý. Đó là do oai thần bổn nguyện của A Di Đà Phật gia trì, không phải là họ tự mình tu được. Thí dụ nói, chúng ta có một người bạn giàu có, tự chúng ta thì rất nghèo, cái gì cũng không có. Chúng ta đến nhà họ làm khách, được ở phòng sang trọng, ra ngoài cũng có xe hơi đưa đi, ăn uống ngủ nghỉ cùng với họ đều giống nhau, sự hưởng thụ chẳng có khác nhau. Đó là phước báo của họ. Chúng ta được hưởng phước của chủ nhân, không phải là phước báo của mình. Ra ngoài thì có xe hơi đưa đi, nhưng chiếc xe không phải của mình, là của người có phước báo. Chúng ta được hưởng thụ, chúng ta không có quyền sở hữu. Ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, Phàm Thánh Đồng Cư Độ và Phương Tiện Hữu Dư Độ, cuộc sống của họ là như vậy. Dẫn nghiệp của mình thì đủ, còn mãn nghiệp thì không đủ. Sau khi sanh đến Cực Lạc thế giới, được hưởng phước báo trí huệ phước đức, tất cả đều cũng gần bằng như A Di Đà Phật, hầu như cũng bằng với các bậc Bồ Tát của thật báo trang nghiêm độ. Các bậc Bồ Tát của thật báo trang nghiêm độ là do tự mình tu được, còn Phàm Thánh Đồng Cư Độ và Phương Tiện Hữu Dư Độ là do Phật gia trì, cả thể đều được hưởng, đều hưởng được phước báo của A Di Đà Phật. Đó là chuyện như vậy. Một mặt thì hưởng thụ phước báo của A Di Đà Phật, một mặt thì tự mình phải tu phước, tu phước huệ, nghĩa là không thể trụ luôn trong Phàm Thánh Đồng Cư Độ, cũng không thể trụ mãi trong Phương Tiện Hữu Dư Độ, tự mình phải tiến lên. Cho nên chúng ta sanh đến cõi Cực Lạc vẫn phải tu học. Tu học, tu học là tiến lên thật báo trang nghiêm độ, đó tức là tự bạn đã tu thành. Nếu tự mình chưa tu thành cũng không sao, vì vẫn còn được hưởng phước báo của A Di Đà Phật. A-di-đà Phật có vô lượng vô biên phước báo, cúng dường cho đại chúng, cho mọi người cộng hưởng phước báo, không phải chỉ có một mình Ngài độc hưởng. Lòng từ bi của Ngài đã đến chỗ cùng cực, thật là không thể nghĩ bàn. Đó là pháp khó tin. Ở trong tất cả chư Phật thế giới cũng không được cộng hưởng phước báo này. Tự bạn tu chưa tới cảnh giới đó thì không được phước báo thần thông như vậy. Nhưng ở Tây Phương Cực Lạc thế giới thì đặc biệt được A Di Đà Phật gia trì, tự mình tu chưa đến cảnh giới đó cũng được hưởng thụ, cũng có thần thông, cũng có phước báo. Đó là do chúng ta có tính nguyện và trì danh. Lại xem tiếp một đoạn. Bổn kinh tam khuyến phát nguyện. Tôi cũng đã xem kỹ một lần. Trước kia tôi ở Tăng Gia Ba lược giảng tam thệ niệm. Lúc giảng tam thệ niệm tôi có giới thiệu rất đơn giản phần kinh văn của kinh A Di Đà, không có tường tận giảng giải. Nhưng lúc tôi tỉ mỉ mà xem, trong phần kinh văn đích thật là có bốn lần khuyên chúng ta phát nguyện vãng sanh. Lần thứ nhất là chúng sanh văn giả ưng đường phát nguyện, nguyện sanh bỉ quốc. Phần kinh văn kế tiếp là sở dĩ giả hà, đắc giữ như chư như thị chư thiện thiện nhân, câu hội nhất xứ. Đây là lần thứ nhất khuyên chúng ta. Lần thứ hai khuyên chúng ta, ở chỗ này tôi cũng có nói qua, đó tức là xá lợi phất, ngã kiến thị lợi, cố thiết thử ngôn, nhược hữu chúng sanh, văn thị thuyết giả, ứng đương phát nguyện, sanh bị quốc độ. Đây là lần khuyên thứ hai. Lần thứ ba, ở phần trước, chúng tôi đã giảng qua. Đoạn kinh văn này, lần khuyên thứ ba là thị cố xá lợi Phất, nhữ đẳng giai đường tính thọ ngã ngữ, cập chư Phật sở thuyết. Đây là lần thứ ba. Đây là lần khuyên thứ ba. Lần khuyên thứ tư là xá lợi Phất, chư thiện nam tử thiện nữ nhân, nhược hữu tính giả ưng đương phát nguyện, sanh bị quốc độ. Đây là lần khuyên thứ tư. Khuyên một lần đến ba lần, khuyên ba lần đến bốn lần. Ở chỗ này thì chúng ta thấy được lòng đại từ đại bi của Thích Ca Mâu Ni Phật đặc biệt khẩn thiết, không nhàm không phiền, khuyên nhủ chúng ta bốn lần. Chúng ta đã đọc đoạn kinh văn này và đã nghe giảng giải. Nếu mà không phát nguyện cầu sanh tịnh độ thì thật là phụ lòng ơn của Phật. Ở chỗ này tôi cũng có viết vài câu. Lòng từ bi của Đức Thích Ca đặc biệt khẩn thiết, không sợ phiền phức, bốn lần khuyên nhủ. Nếu không phát nguyện cầu sanh tịnh độ thì phụ lòng ơn sâu của Phật. Như trong đoạn kinh văn này, chúng ta nhất định phải chú tâm mà thể hội, phải thể hội ơn sâu của Phật và tâm ý của Phật.